Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy niệm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 16 qua chủ đề Tin lành trong quyền năng Thánh Linh, phần 2. Bây giờ chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thời giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời, Chí Thánh là Cha toàn năng, là đấng khôn ngoan đầy lòng nhân từ của chúng con. Trong thời giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, cho chúng con sự sống mới để được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng và trong hiện tại được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa của anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lòng lên Chúa tôn thờ Ngài, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là bản Giê-xu và tiếp theo đó là nguyện dắt đưa bao người đến Ngài.
Trong tôi nỗi nhớ nhung gánh nặng về bao linh hồn quanh con. Cố gắng con xin làm sông trong tranh dắt đưa bao người đến Ngài. Nguyện đem cho Chúa linh hồn tuổi nhân, đây là trách nhiệm của con. Chúa giúp cho con quyền phép thánh linh đưa dẫn bao người đến. Cần nghe tin lành ân điển với đức yêu thương Ngài ban ơn phước giúp cho bao người đến Ngài. Nguyện đem cho Chúa linh hồn tội nhân, đây là trách cần nghe tin lành ân điển với đức yêu thương Ngài ban ơn phước giúp cho bao người đến Ngài.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề tin lành trong quyển năng thánh linh phần 2. Xin chúng ta nghe lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 16. Hỡi anh em, về phần tôi khi đến cùng anh em, tôi không dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi không biết sự gì khác hơn ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em không lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, không ai từng biết sự đó, bởi vì nếu đã biết thì họ không đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh ở trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì không ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian nhưng đã nhận lấy thánh linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy là sự dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài. Nhưng về phần chúng ta, thì có ý của Chúa cứu thế. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 16. Trong bài giải luận kỳ trước, chúng ta đã nói đến mặc khải và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi nhân loại, là kế hoạch cứu con người ra khỏi số phận hư vong đời đời, giải cứu con người khỏi xiềng xích tội lỗi và hậu quả tội lỗi là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Giải pháp cứu rỗi kỳ diệu đó đòi hỏi con người đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời nhập thể, thành người và đã phó mình trong cái chết hiến tế trên thập hình thay thế tội nhân. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 đến câu 11, Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài cho chúng ta, đồng thời cho biết không có bí mật nào trong chúng ta mà Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời không biết, vì Ngài dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vì vậy, không một điều gì trong lòng, trong trí chúng ta có thể giấu Ngài được. Con người luôn luôn sợ những lỗi lầm sai phạm, những tư tưởng ô uế đen tối, những tội lỗi đáng xấu hổ giấu kín trong đời sống riêng tư bị phơi bày. Cho nên sống giả hình là một trong những phản ứng tự động che giấu người ngoài, nhưng lại là lừa dối chính mình. Có người quá kiêu hãnh, sợ mặt trái đời sống mình bị phơi bày, đến nỗi đi đến quyết định tự sát để đem những điều bí mật sang bên kia thế giới. Cách đây nhiều năm, một cựu tổng thống Nam Hàn đã lên triền núi nhảy xuống vực tự sát khi thấy người ta khởi sự điều tra công việc quá khứ của ông. Giữa vòng những nhân vật tiếng tăm có danh phận trong xã hội, không thiếu gì những trường hợp tự sát để che giấu sự thật ghê gớm nào đó về mình. Có thể nói đó là hậu quả của những cuộc đời không biết Chúa, không biết toàn tri của Chúa và cũng không biết lòng nhân từ bao dung thương xót của Chúa, cho nên đã có những quyết định dại dột để lại những hậu quả bi thảm lâu dài. Dù con người cố giấu giếm, nhưng chỉ có thể giấu loài người, vì Kinh Thánh cho biết không gì giấu được Đức Chúa Trời là đấng thấu suốt mọi sự, và cũng là thẩm phán tối cao tất cả chúng ta đều sẽ phải thưa lại. Thư Hy Bá chương 9 câu 27 ghi quy định của Đức Chúa Trời: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Đức Chúa Trời sẽ là đấng phán xét trong phiên tòa trung thẩm. Tất cả các bằng chứng sẽ trưng ra, không chỉ là tang chứng hay lời nói, nhưng cả động cơ trong lòng. Tòa án của con người cùng lắm chỉ có thể đưa ra tang chứng cụ thể như khẩu súng, con dao, bức thư, lời nói ghi âm, hình chụp, v.v. Nhưng không thể đưa ra bằng chứng vô hình là động cơ hay ý tưởng thù hận, tham lam, ganh tị. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 5, Sứ đồ Phao-lô khuyên không ai nên phán xét vội vàng, mà hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 11, Sứ đồ Phao-lô khẳng định bằng một câu hỏi: nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Tại đây, Sứ đồ Phao-lô cho biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta, nhưng Ngài cũng bày tỏ lòng người, vì không những Ngài là Thánh Linh toàn tri, mà Ngài cũng còn ngự trị trong tín nhân, thì có điều gì giấu kín mà Ngài không biết. Trong thư Cô-rinh-tô nhất, Sứ đồ Phao-lô nhiều lần nhấn mạnh rằng tin lành ông giao giảng là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, nhưng không phải ai cũng thấy kế hoạch cứu rỗi đó là khôn ngoan và mầu nhiệm. Trái lại, họ coi là ngu dại và đáng xấu hổ. Vì không thấy, không biết Đức Chúa Trời, cho nên những người đương thời đã bắt và đóng đinh Chúa Cứu Thế, như Sứ đồ Phao-lô viết: nếu đã biết thì họ không đóng đinh Chúa vinh hiển trên thập tự đâu. Chỉ những người được cứu, những người có lòng tôn kính yêu mến Chúa mới thấy sự hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế là kế hoạch cứu rỗi khôn ngoan và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Với cùng một thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, những người được cứu kinh ngạc về sự khôn ngoan và ân sủng Chúa, trong khi những người hư vong lại coi thường, khinh chê và không thèm đếm xỉa đến. Có câu chuyện kể hai người bạn cũ gặp nhau, một người là một nhà kinh doanh thành công, một người là giáo sư dạy môn sinh vật học. Họ rủ nhau đi ăn tối. Từ bãi đậu xe vào nhà hàng là một con đường nhỏ băng qua một khu vườn cây cối tùm. Vừa đi họ vừa nhắc lại những kỷ niệm cũ thời đi học. Bỗng nhà sinh vật học dừng lại, lắng nghe, cúi xuống bụi cây bên đường, bắt lên một con dế. Hai người tiếp tục đi. Chập sau, tới phiên nhà kinh doanh dừng lại, cúi xuống, nhặt lên một đồng 25 xu. Cả hai nhìn nhau cười lớn. Trên đường đời chúng ta thấy gì? Khi người ta chuyên chú vào việc gì, thì càng ngày người ta lại càng bén nhạy và tinh tế đối với điều đó. Giáo sư sinh vật học nhận ra tiếng dế kêu trong bụi cây. Thương gia nhìn thấy đồng tiền ngay cả trên con đường thiếu ánh sáng. Tấm lòng của chúng ta chuyên chú vào đâu sẽ thể hiện ra trong cuộc sống không giấu được. Nếu chúng ta là những người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi, đã thấy sự cứu rỗi là kỳ diệu, là mầu nhiệm, chúng ta sẽ không thể nào không chia sẻ và không nói cho người khác về sự cứu rỗi hay không tạo cơ hội dắt đưa bạn bè, người thân đến với Chúa để nhận ơn cứu rỗi. Một người đã biết Chúa, đã tin Chúa thì dù có những tháng năm trôi lạc, nhưng khi có điều kiện, có cơ hội, người đó sẽ trở lại với Ngài. Hôm nay chúng ta nói đến hai điều mầu nhiệm tín hữu cần biết, đó là tin lành cứu rỗi và quyền năng Thánh Linh. Cả hai điều này cần thiết như nhau và bất khả phân ly. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nhưng cũng là đấng cứu rỗi con người. Trong chương trình cứu rỗi đó, chúng ta được Kinh Thánh mặc khải về bản chất Đức Chúa Trời. Qua đó giáo lý ba ngôi rất thiết yếu giúp chúng ta có thể hiểu rõ chương trình cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất nhưng Ngài thể hiện ra trong ba ngôi. Ba ngôi vị đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, đồng đẳng, đồng quyền và đồng hiện hữu, kết hợp trong một Đức Chúa Trời duy nhất. Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Con xuống thế làm người, nhận án chết trên thập hình để chuộc tội cho loài người, hoàn thành chương trình cứu rỗi. Đức Thánh Linh áp dụng phương án cứu rỗi đó cho từng cá nhân biết ăn năn tội và có lòng tin tiếp nhận. Phương án cứu rỗi này được gói trọn trong một sứ điệp xúc tích đầy quyền năng gọi là sứ điệp tin lành. Bất cứ ai cũng đều có thể công bố sứ điệp này và đó là cách tin lành được phổ biến cho thế giới từ 2000 năm nay. Chúng ta đã biết thập tự giá nguyên thủy là một hình cụ giết người, nhưng từ khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên đó thì cây thập tự đã trở thành biểu tượng của tin lành. Tin lành trong nghĩa nguyên thủy không phải là một tôn giáo, cũng không phải là một giáo phái trong Cơ Đốc giáo, nhưng là giải pháp cứu rỗi kỳ diệu, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô dạn dĩ nhiệt thành công bố sứ điệp tin lành vì ông biết, ông tin và kinh nghiệm sứ điệp đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 1 đến câu 4 và câu 11, ông viết khá chi tiết. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã giao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không thì anh em giàu có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Chúa Cứu Thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Rồi trong câu 11 ông kết luận, đó là điều chúng tôi đã giảng dạy và là điều anh em đã tin. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Phao-lô làm sứ đồ để giảng tin lành cho dân ngoại, cho nên ông là thần học gia tin lành đầu tiên với sứ điệp tin lành ông nhận trực tiếp từ Chúa Cứu Thế, không qua một trung gian con người nào. Trong thư Galati chương 1 câu 11-12 ông viết, hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính vì thế, tin lành ông giao giảng là tin lành chính thống, tinh dòng, thuần túy, không pha trộn. Bây giờ chúng ta nói đến sự cứu rỗi. Cứu rỗi không chỉ là cứu rỗi linh hồn, nhưng là sự cứu rỗi toàn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng linh hồn là chính, vì con người đích thật của chúng ta không phải là thể xác hữu hình, nhưng là linh hồn vô hình. Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 ghi như sau, Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh hay là linh hồn sống. Chúa Giêsu từng dạy rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Người lấy chi đổi linh hồn mình lại? Như vậy, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời toàn vẹn không chỉ cho cuộc sống tạm trên trần gian, nhưng chính yếu là sự sống vĩnh cửu của linh hồn. Đức Thánh Linh thiết yếu cho sự cứu rỗi, nhưng cũng là một yếu tố bí mật đối với nhiều người, kể cả đối với không ít cơ đốc nhân. Không có Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, chúng ta không thể hiểu được tường tận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Thánh Linh không cáo trách, con người cũng khó đến chỗ ý thức tội lỗi, ăn năn tội và đặt lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự chết chuộc tội của Ngài. Sau khi soi sáng cho con người hiểu và tiếp nhận tin lành, Đức Thánh Linh ngự vào lòng người tin Chúa như một con dấu, một bằng chứng thiêng liêng, và Ngài ngự trị trong lòng tín nhân cho đến đời đời, hoàn tất chương trình cứu rỗi toàn vẹn. Đức Thánh Linh là đấng áp dụng sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người muốn tiếp nhận. Không có tác động của Đức Thánh Linh, không ai có thể nhận được sự cứu rỗi, nghĩa là không thể nhận thức đúng, không thể ăn năn hối cải đúng nghĩa, cũng không thể tin đúng nghĩa và không đủ năng lực để vâng lời. Chúng ta nghe lại những xác chứng về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong tín nhân ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2, câu 12 đến câu 16 như sau. Về phần chúng ta không nhận lấy thần thế gian nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, hầu hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vì người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi vì người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tính thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa để dạy dỗ Ngài. Nhưng về phần chúng ta thì có ý của Chúa cứu thế. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể thành người, sinh ra trong trần gian ô tội, hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, để cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Nhờ đó chúng con thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Xin giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi, luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con trở thành những chứng nhân kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi cho vô số người Chúa cho chúng con gặp gỡ trên đường đời. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn kênh đời. Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi khi đức tin nao sần. Duy Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Thấy Giêsu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời, tâm tôi nguy nan dường thắng hơn tôi, lòng tôi còn đâu bền vững. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giêsu mừng đón vinh quang khi bước lên thiên thành. Coi thế đau thương chìm khuất xa xôi, mừng vui người ta toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.